Thưa quý vị, hôm nay Thanh Ngôn có dịp được trò chuyện với các chị từ Hội Khuyết tật Việt Úc. Đó là một tổ chức do người Việt thành lập để giúp đỡ các gia đình có con bị khuyết tật. Thanh Ngôn xin chào chị Thủy, chị Diễm và chị Tú ạ. Và đầu tiên thì Thanh Ngôn xin được hỏi chị Thủy trước ạ. Dạ thưa chị Thủy, thì với vai trò là hội trưởng của Hội Khuyết tật Việt Úc, thì xin chị có thể giới thiệu cho quý thính giả được biết là hội đã thành lập bao lâu rồi và lý do vì sao mà mình thành lập hội ạ?
Chào Thanh Ngôn và quý khán giả của đài SBS. Thưa chị, hội đã thành lập từ năm 2003 do chú Thức là một người cha Việt Nam có con khuyết tật đứng ra để thành lập. Sau cái biến cố của một người cha Việt Nam ở Úc có con khuyết tật và đã tự sát bởi vì bị cô lập và cảm thấy đời sống tuyệt vọng. Thì đưa đến cái tình trạng đó, chú Thức nhìn thấy rằng là cái nhu cầu của cộng đồng người Việt mình có một cái hội khuyết tật Việt Úc nó rất là cần thiết. Thì cái mục đích của chú cũng như là của chúng em hiện giờ là để duy trì cái hội này để tạo cơ hội cho các gia đình Việt Nam có người thân khuyết tật có nơi để gặp gỡ, sinh hoạt, kết nối, hỗ trợ với nhau và cũng là một cái môi trường để chúng em có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi được từ những cái người chuyên gia mà chúng em mời đến để mà chúng em có thể giúp các gia đình, ngay cả cái gia đình của chính em cũng có con khuyết tật để có thể phát huy được những cái gì khả năng của con em đang có và để chúng em có một cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, nó hạnh phúc hơn và mình cảm thấy là mình không có bị loại trừ hoặc là không có bị phân biệt. Tại vì em thấy rằng là người Việt mình sống ở Úc có cái khó khăn đó để kết nối với cộng đồng người Úc cũng như cộng đồng người Việt. Tại vì mình có cái trở ngại về ngôn ngữ tiếng Anh và đồng thời cũng có một cái niềm tin là mình làm cái gì đó không tốt, thành ra mình mới sanh con ra có khuyết tật. Thành ra cái niềm tin đó làm cho mình càng lúc mình càng tự mình cảm thấy là mình muốn ở trong nhà chứ không có muốn đi ra ngoài và từ đó trở nên rất là buồn, rất là trầm cảm.
Dạ vâng, như vậy thì cái mục đích thành lập hội của mình rất là hay. Thì không biết là đến nay thì hội mình đã có được bao nhiêu thành viên rồi chị Thủy ha?
Dạ, cho đến nay qua 21 năm thành lập thì chúng em có hiện tại là 130 gia đình có đăng ký là thành viên của hội.
Wow, 130 gia đình là một con số cũng khá là lớn. Như vậy thì các sinh hoạt của hội mình được tổ chức như thế nào thưa chị Thủy ạ?
Dạ, chúng em có tổ chức cho các phụ huynh gặp gỡ nhau 2 lần trong một tháng, ở các ngày thứ năm trong tháng, ở trong lúc mà các em đi học. Tại cơ sở của Macculloch Family Service Center, tức là ở Footscray á, từ lúc 10 giờ cho tới 12 giờ. Rồi hàng năm chúng em tổ chức những cái buổi đi trại 3 ngày cuối tuần. Và sắp sửa đây chúng em có tổ chức một cái ngày cho các gia đình có thể gặp gỡ nhau ở ngoài Greenbank Park để có thể có cơ hội kết nối và để cho các gia đình có một cái ngày vui chơi thư giãn ở ngoài park để giảm những cái stress khi mà gia đình mình có một người con khuyết tật đó, là thường thường là mình rất là bận rộn, lúc nào cũng phải chăm sóc con cái. Nhân tiện đây em cũng xin mời tất cả các phụ huynh nào mà có khả năng có thời gian đến với chúng em cái ngày 25 tháng 4 là cái ngày Anzac Day. Và có thể là để tin nhắn cho chúng em qua cái số phone của hội.
Dạ vâng, Thanh Ngôn có thể hỏi thêm chị Thủy một chút là cái hội mình có thể sinh hoạt được như vậy á thì mình có cái nguồn hỗ trợ từ đâu không thưa chị ạ?
Dạ, tụi em là một cái hội mà vô vị lợi đó, không có là hội hoàn toàn thiện nguyện, chúng em không có ai là trả lương, thành ra cái sự hỗ trợ của Bộ Nhân dụng của Úc á, là để chúng em có cái khả năng tài chính để trả những cái tiền mà insurance á, những cái tiền bảo hiểm cho hội, cho những cái sinh hoạt của hội và cho những cái thiện nguyện viên đã cộng tác với chúng em qua trong tất cả những cái sinh hoạt trong năm của hội. Rồi Greenbank Council, hội đồng thành phố Greenbank cũng cho chúng em cái số tiền để chúng em tổ chức những cái ngày để cho cộng đồng của mình sinh hoạt. Và cái hỗ trợ mà chúng em rất là cảm ơn đó là cái hỗ trợ của cơ quan McLeod Family ở Footscray đã cho tụi em một cái nơi để chúng em sinh hoạt thường xuyên trong năm mà không có phải đóng tiền ở cái nơi sinh hoạt đó.
Dạ vâng, và chị Thủy với tư cách là một hội trưởng thì chị mong muốn hội của mình sẽ phát triển như thế nào trong thời gian tới ạ?
Em cũng như là ban chấp hành của hội và tất cả các hội viên trong hội đó, thì cái niềm ao ước của chúng em là vẫn tiếp tục duy trì được những cái sinh hoạt mà chúng em đang có, tức là thứ năm một tháng thì được 2 lần và vẫn đi camp với nhau, đi trại với nhau và có những cái ngày sinh hoạt ở ngoài trời để chúng em có cái nơi để có thể nâng đỡ nhau. Và từ đó cái đời sống của chúng em sẽ cảm thấy là mình được nâng đỡ, mình được hỗ trợ và hạnh phúc hơn. Và cái nơi mà chúng em hội họp á, và cái hội của chúng em á, là nơi mà những cơ quan của chính phủ thường thường hay hay email tới cho em, cho hội để đến khi mà họ muốn thông báo những cái tin tức gì quan trọng mà những cái người, những gia đình mà có con khuyết tật cần biết để mình có thể cập nhật hóa những cái sự thay đổi trong cái luật của Úc chẳng hạn, để mình biết những cái quyền lợi của người con của mình để mình có thể đi xin để mà giúp đỡ con của mình có một cách hiệu quả hơn.
Dạ, và tham gia với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì có chị Tú. Chị có thể cho biết là chị đã tham gia hội từ khi nào và chị mong muốn cái điều gì khi mà chị tham gia hội này ạ? À?
Dạ, em kính chào quý thính giả của Đài SBS, em chào chị Ngôn. Em tên là Tú, em có một đứa con vừa bị đau vừa bị tự kỷ, năm nay 18 tuổi. Và em tham gia hội được 10 năm. Và trước khi em tham gia hội á, thì em chỉ có ở nhà em chăm sóc con giống như là theo những cái nhu cầu hàng ngày của con như là tắm rửa rồi ăn uống vậy thôi. Em không có biết một chút gì về cái triệu chứng của con mình hết. Cho nên là cái việc chăm sóc của em rất là khó khăn. Thì sau khi em tham gia hội á, thì em học được rất là nhiều. Em học được từ cái kiến thức về cái bệnh của con, rồi biết được những cái dịch vụ để giúp cho con và cũng giúp cho mình. Và cái điều quan trọng mà sau khi em tham gia hội á, thì em cảm thấy tự tin hơn trong cái việc chăm sóc con và hiểu con nhiều hơn. Rồi em cảm thấy được an ủi hơn. Khi mà em chưa có tham gia hội á, thì em cứ nghĩ là trên đời này chỉ có mình là kém may mắn thôi. Nhưng mà khi mà em tham gia hội á, thì em gặp được những bà mẹ khác á, thì em mới thấy là ở trên đời này có rất rất nhiều gia đình cũng kém may mắn như mình, có thể hơn mình. Và cái điều này á, giúp cho em cảm thấy đỡ buồn tuổi, hình như là không có còn buồn tuổi. Và khi mà em tham gia hội á, thì em nhận được những cái sự quan tâm, giúp đỡ, những cái cảm thông từ các bà mẹ khác. Và khi mình tham gia hội á, mình được đi tới, mình sinh hoạt nói chuyện với các chị em, được chia sẻ thì mình đỡ căng thẳng hơn. Và em nhận ra được một cái điều là khi mà mình chăm sóc con trong cái lúc mình căng thẳng á, thì mình nhìn toàn thấy những cái điểm xấu của con không à, chỉ thấy con làm những cái chuyện mình khó chịu, mình bực bội, rồi chỉ thấy cái điều mà không bình thường của con. Nhưng mà khi mà mình chăm sóc con trong cái trạng thái mà mình chấp nhận, mình vui vẻ, thì mình thấy con mình sao dễ thương quá. Mình thấy là mình toàn thấy những cái điểm tốt của con. Và những cái điểm tốt này á, chỉ có con mình có thôi, những người khác không có. Cho nên là mình cảm thấy mình gần gũi con nhiều hơn, mình thương con nhiều hơn. Và em nhận thấy một điều nữa là khi mà mình chăm sóc con trong cái lúc mình căng thẳng bực bội á, thì con mình cũng bực bội theo mình nè. Nhưng mà khi mà mình chăm sóc trong cái trạng thái mà vui vẻ, yêu thương á, thì con mình cũng vui vẻ hơn và cũng biết yêu thương lại mình và yêu thương những người xung quanh. Và sau những cái năm tham gia hội thì em mong muốn là hội khuyết tật Việt Úc này mãi mãi tồn tại và phát triển hơn để cho những gia đình có con có nhu cầu đặc biệt á, có thể tham gia để có cơ hội để học hỏi, hiểu biết con hơn và giúp cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và các bà mẹ thì có tinh thần lạc quan hơn, yêu đời hơn và yêu con mình nhiều hơn.
Dạ vâng, phải nói là chị Tú với những chia sẻ của chị thì Thanh Ngôn nhận thấy là từ khi mà chị tham gia hội thì chị đã tìm được những cái điều rất là tích cực cho cuộc sống của mình cũng như là cho con của chị. Thì không biết là cái cơ duyên nào đã đưa chị đến với hội khuyết tật Việt Úc ạ?
Dạ, thì hồi con em còn nhỏ thì em đưa con em tới play group của một cái nhóm của Tây gọi là No Art. Thì tình cờ có một hôm là chị Ngà, lúc đó là chị Ngà là người điều khiển về cái hội này nè. Chị Ngà với lại một vài chị nữa tới cái nhóm chia sẻ. Thì em nghe em thấy, ồ sao hay quá. Thì em mới mới xin chị số điện thoại. Thì sau đó thì khi mà con em bắt đầu đi đi học á, thì em có thời gian thì em mới tìm đến.
Dạ vâng, và phải nói là chị Tú khi mà tìm đến với hội thì như chị vừa chia sẻ thì rất là quý từ những cái mà chị đã tìm được từ hội khuyết tật Việt Úc. Dạ, và một khách mời của chương trình ngày hôm nay đó là chị Diễm. Dạ, xin chào chị Diễm. Chị có thể chia sẻ cho Thanh Ngôn cũng như quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ được biết là cái lý do nào đã đưa chị đến với hội khuyết tật Việt Úc ạ? À?
Dạ, em chào quý khán giả SBS và chào chị Thanh Ngôn. Em đến với Hội Khuyết tật Việt Úc là nhờ một người bạn giới thiệu với em về về hội này. Vì lúc đó con của em 2 tuổi mà em thấy là con của em có những sự phát triển không có giống như các em bình thường á. Thì em thấy con trai của em không có phát triển giống như một người chị của con của em. Rồi em thấy con của em 2 tuổi mà em gọi tên con của em không có quay lại và bé rất là năng động, cứ chạy nhảy leo trèo, không có biết nguy hiểm là gì đó, rồi cũng nói chuyện thì không có nói rõ mà nói lung tung, nói rất là nhiều. Em thấy có những cái dấu hiệu không có bình thường, cho nên người bạn của em mới giới thiệu em tới nhóm.
Dạ, kể từ khi mà chị đến tham gia với hội thì chị cảm thấy là các hoạt động của hội đã hữu ích như thế nào đối với chị ạ? À?
Khi em sinh hoạt với hội thì em thấy em biết được nhiều thông tin, các dịch vụ rồi cơ quan của chính phủ hỗ trợ cho con của em với cả gia đình của em nữa, và giúp cho em liên lạc được với trường học, rồi nhất là những chị có con lớn á, các chị có rất nhiều kinh nghiệm và các chị hướng dẫn và quan tâm tới gia đình của em và hướng dẫn. Lúc đó thực sự em rất là sợ và lo lắng rất là nhiều, tại vì ở đây em cũng không có gia đình nhá. Dạ, cho nên các chị rất là quan tâm tới gia đình của em và hướng dẫn cho em phải làm sao để giúp cho con của em đó. Rồi bên cạnh đó thì hội cũng có những cái sinh hoạt để giúp cho bản thân của em được có cái sức khỏe về tinh thần, sống vui hơn, để mình có cái sức khỏe để mình chăm sóc cho con của mình tốt hơn.
Dạ, và nhân chương trình ngày hôm nay thì chị Diễm có điều gì muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ và đặc biệt là chia sẻ với các gia đình mà có con bị khuyết tật ạ? À?
Em có cái cảm nghĩ này. Riêng em á, gia đình của em có con khuyết tật thì lúc nào gia đình em cũng bận rộn, rồi cũng có nhiều khó khăn, rồi đôi khi rất là mệt mỏi, căng thẳng. Thì em nghĩ là sức khỏe là điều quan trọng nhất. Em nghĩ mình nên giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho mình trước, rồi mình có sức khỏe chăm sóc cho gia đình mình, và nhất là đứa con khuyết tật. Và mình cũng chấp nhận con của mình như là con của mình. Và với những cái khuyết tật, tại vì những em khuyết tật này cũng có rất là có những cái điểm rất là đơn sơ, rất là đẹp, mà đôi khi mình nhìn vào mình cảm thấy cũng rất là vui. Mà giống như hồi nãy chị Tú có nói đó, khi mình có sức khỏe, mình có niềm vui thì mình sẽ chăm sóc cho con của mình tốt hơn, và mình cảm thấy con của mình nó cũng vui và cuộc sống của gia đình mình được bình an.
Dạ vâng, cảm ơn chị Diễm. Dạ, và trở lại với chị hội trưởng thì chị Thủy có điều gì muốn chia sẻ thêm nhân chương trình ngày hôm nay không ạ?
Dạ, em xin chia sẻ là em cũng có một cái trải nghiệm giống như Tú và giống như Diễm. Em thấy rằng là theo như văn hóa của mình và theo như tấm gương của mẹ mình, hình như là người Việt Nam mình đó, nhiều khi chăm sóc mà quên luôn chăm sóc mình đó. Thành ra em thấy là đối với em cũng mất một cả một cái thời gian rất là lâu để em nhận ra rằng em cần phải chăm sóc cho chính mình nữa, để em mới có nghị lực, để mà em có sức khỏe, có cái sự yêu đời, không có bị kiệt sức trong cái vai trò chăm sóc của mình đó, để có thể đem cái nghị lực, cái vui tươi của mình cho con của mình và cho gia đình của mình. Thành ra những cái việc mà mình đi tham gia ra ngoài ở những cái nơi mà cho mình cái sự hỗ trợ như là cái hội khuyết tật Việt Úc này sẽ tạo ra những cái môi trường để cho khi mà các phụ huynh đến sẽ cảm thấy được nâng đỡ, được quan tâm, được chia sẻ, được học hỏi, tại vì cái đó là cái mục đích để cái hội nó tồn tại, thì chúng em lúc nào cũng cố gắng để mà đạt được những cái điều đó. Thì cái ngày 25 tháng 4 tới này em xin mời tất cả các gia đình mà có người thân có con khuyết tật có điều kiện thì có thể đến tham gia cái ngày hội của ngày hội vui của các gia đình Việt Nam có con khuyết tật. Thì nếu mà các phụ huynh có muốn tham gia thì xin gửi cái tin nhắn cho cái số phone của hội chúng em qua cái số 044-841-7513. Em xin nhắc lại nhé, 044-841-7513, thì em sẽ phone lại để cho biết thêm chi tiết. Dạ, em cảm ơn chị Ngôn và quý thính giả đài SBS.
Dạ vâng, rất là cảm ơn chị Thủy, chị Tú và chị Diễm đã tham gia cùng với Thanh Ngôn trong chương trình ngày hôm nay. Thì hy vọng là cái thông điệp mà các chị mang đến với chương trình, mình yêu thương, mình quan tâm đến bất cứ ai thì mình cũng đừng quên chính mình, đừng quên bản thân của mình. Bản thân của mình phải khỏe thì mình mới chăm sóc, có sức khỏe để mà chăm sóc cho những người khác được. Và hy vọng là quý khán thính giả nào mà quan tâm đến hoạt động của Hội Khuyết tật Việt Úc cũng như là muốn tham gia với hội thì có thể liên lạc với số điện thoại mà chị Thủy vừa cung cấp nêu trên. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn các chị và xin chào các chị ạ.